Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng Hoa, tháng Kính Đức Mẹ. Chúng ta đã có gần một tháng để dâng hoa kính Đức Mẹ, và mỗi ngày các bạn đã đến đây, nhất là các bạn trẻ, chúng tôi thấy những hình ảnh rất đẹp của các bạn. Chiều nào cũng vậy, dù rất nắng như chiều hôm nay, rồi đang nắng cũng có thể chuyển đến mưa ào ào, nhưng mà các bạn vẫn cứ đến. Đến không phải là dâng hoa như là truyền thống, các bạn vẫn thấy các em đến dâng hoa, nhưng các bạn đến để dâng những bông hoa ấy là những giọt mồ hôi, là cái nắng nóng kinh người, đến để dâng lên cho mẹ những giọt nước mưa ướt thấm trên đầu các bạn, đến để dâng lên cho mẹ tất cả những nỗi niềm của các bạn, vui buồn sướng khổ của một kiếp người. Chúng ta tạ ơn Chúa vì gần một tháng hoa đã trôi qua, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn cứ đến, trừ buổi chiều thứ hai mà thôi. Còn các buổi chiều vẫn cứ đông, vẫn cứ đến, vẫn cứ dâng hoa, vẫn cứ tạ ơn, vẫn cứ ngợi ca lòng Chúa thương xót. Và hôm nay, chiều hôm nay, không biết tí nữa sẽ mưa hay sẽ nắng, chỉ biết là hiện thời đang rất nóng, đúng không? Rất nóng, mồ hôi mồ kê ai cũng toát ra. Và lát nữa nếu mà trời nó mưa, nãy thì mình ướt vì mồ hôi, và lát nữa chúng ta sẽ ướt vì trời mưa. Mình vẫn cứ hallelujah, Calin, hallelujah. Bạn cầm cây quạt cho Calin, hallelujah. Rồi chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào nhau. Các bạn thấy Chúa nhiều lòng thương xót, thương các bạn nhiều lắm, các bạn trẻ. Vì chiều hôm nay thứ bảy, mặc dù các cha dạy tội bình thường thứ bảy Chủ nhật đã ngừng không đến nữa, nhưng lại có các cha khách đến, và các cha khách đến vẫn cứ hăng say ngồi tòa để giải tội. Và đó là cái ơn phúc của lòng Chúa thương xót. Thực sự có những linh mục không đến đây để mà giải tội, nhưng mà khi đến vào chào thì luôn luôn lời đầu tiên của tôi là: Thưa cha có rảnh không? Cha có ở lại được không? Và làm cái gì? Mời cha ra ngồi tòa giải tội. Chúng con có vườn hòa giải đẹp lắm, gió mát, mà nếu đêm về thì có trăng thanh, rồi có hoa lan treo, rồi có nước của suối lòng thương xót róc rách chảy. Mời cha đến ngồi, và những con chiên yếu đau, bệnh tật, ghẻ lở, thân xác tâm hồn sẽ đến với cha. Cha vui lòng ở lại. Và cảm ơn mẹ Maria trong suốt tháng hoa, không ngày nào mà không có ít nhất là một linh mục đến giải tội. Và tôi cảm thấy được rằng là mẹ Maria trong nhật ký thánh nữ Faustina, nhật ký lòng thương xót Chúa của Faustina, nói rằng là mẹ Maria rất thương các linh mục. Các linh mục là những người con cưng của mẹ, và mẹ đã sai những đứa con cưng ấy đến để mà ban bí tích hòa giải, để thể hiện lòng thương xót của Đức Kitô còn mẹ. Và điều đó là cái điều lạ lắm. Các bạn cầu nguyện để xin Chúa, xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ sai các mục tử đến cánh đồng truyền giáo ở nhà bè này. Còn thiếu rất nhiều các linh mục đến giải tội, nhất là thứ bảy và Chúa nhật. Cha này ngưng, cộng đoàn này ngưng, nhưng mà chúng ta tin rằng mẹ sẽ sai những đứa con cưng của mẹ là các linh mục đến để mà giải tội cho anh chị em, cho các bạn. Các bạn có tin điều đó không? Tin không? Tin không? Tin không? À, chúng ta một tràng tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Cảm ơn mẹ Maria. Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta một cái điều mà có lẽ các bạn nghe các bạn sẽ thấy sợ lắm. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng nếu thế gian ghét anh em thì anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích những gì thuộc về nó, nhưng anh em không thuộc về thế gian. Vì anh em không thuộc về thế gian cho nên thế gian ghét anh em. Vì chúng ta sống giữa thế gian này mà không thuộc về thế gian này cho nên thế gian ghét chúng ta lắm. Và thế gian chỉ yêu thích những gì thuộc về thế gian mà thôi. Nhưng thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em. Chúa chọn các bạn đến đây, đến với lòng thương xót Chúa. Và khi đến với lòng thương xót Chúa như vậy thì những người mà không yêu mến lòng Chúa thương xót, những người mà không tin vào lòng Chúa thương xót, những người có ác cảm với lòng Chúa thương xót và những người có thành kiến với lòng Chúa thương xót, những người ấy sẽ rất ghét các bạn. Đi đâu đây? Cô kia đến đây, bạn đến đây. Ta sẽ hỏi bạn là, đấy, ta sẽ hỏi bạn là bạn đi đâu đây?
Dạ, con đi, con đi xin tội.
Đi xin tội. Rồi, xin tội xong rồi làm gì nữa?
Con xin cho bố mẹ con đỡ bị bệnh ạ.
Rồi, bạn có biết bạn đang đi đâu không? Đang đến đâu không?
Dạ, con đến chỗ giáo sứ Tin Mừng ạ.
Giáo sứ Tin Mừng. Bạn đang đến với, to lên, đến với lòng thương xót Chúa. Nói to lên cho bạn đi, nghe cho rõ. Bạn đang đến với lòng thương xót Chúa. Tại sao chiều hôm nay bạn không đi chơi mà bạn lại đến đây?
Thật tâm là hôm nay bạn con bị bệnh nặng, con muốn đưa bạn ấy đến đây để xin cha mẹ bề trên để phù hộ cho bạn con đỡ bị mổ lần nữa.
Rồi bạn, tôi xin lỗi hỏi bạn một câu, đấy là bạn theo đạo nào?
Dạ con là đạo Phật ạ.
Chúng ta cho mời chàng phó tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy đây là một người đạo Phật, cho nên là lúc nãy bạn trả lời nó không có xuôi, đúng không? Nó không có xuôi. Bạn bảo là bạn đi xưng tội, rồi bạn bảo là bạn đến giáo xứ Tin Mừng, rồi bạn ấy bảo là bạn ấy đi cầu cho người này người kia, nhưng mà cuối cùng thì là bạn ấy chạy đến đây để cầu lòng Chúa thương xót cho một người bạn của bạn, đúng không? Người bạn ấy đang bị bệnh gì?
Dạ, bạn bị bị bệnh gan ạ.
Bạn trai, bạn gái?
Bạn gái ạ.
Vâng, một người bạn gái mà bị bệnh gan, mà chúng ta thấy một người đến xin cho người bạn của mình mà lời cầu, lời nguyện ấy là xin trong nước mắt. Anh chị em thấy không? Tuyệt vời không? Một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện trong nước mắt. Vì những giọt nước mắt ấy, bạn ấy thương người bạn của mình mà đến cầu Chúa để Chúa chữa lành cho bạn của mình. Bạn có xin gì cho bạn không?
Dạ, con xin cho bạn.
Con á, con có xin gì cho con không?
Con chỉ xin cho bố mẹ con đỡ bệnh thôi ạ.
Vâng, vẫn không nghĩ đến bản thân mình. Trước tiên là xin cho bạn mình, sau đó là xin cho bố mẹ của mình. Vẫn không nghĩ đến bản thân mình. Nhưng anh chị em nghe đây, các bạn nghe đây, là ai là người được ơn đầu tiên? Chính người này, cái người đi cầu nguyện là người được ơn đầu tiên. Cái ơn lớn nhất là ơn đức tin. Anh chị em nhớ giùm tôi, cái ơn lớn nhất là ơn đức tin. Vì có tin thì tôi mới đến, có tin thì tôi mới đi, có tin thì tôi mới cầu. Và Chúa nói đức tin của con sẽ cứu chữa con. Và đức tin của con cứu chữa những người mà con xin cầu nguyện cho họ. Giống như là ông đại đội trưởng đến xin Chúa không phải cho ông ấy mà cho người nhà của ông ấy đang đau bệnh nặng, cho gia nhân của ông ấy đang đau bệnh nặng, chứ không phải xin cho ông ấy. Và khi người ta đưa người bệnh từ trên cái cáng, trên cái võng mà từ thả từ nóc nhà xuống cũng thế, là người ta không xin cho họ mà xin Chúa cứu chữa lấy cái người bệnh này, mặc dù người bệnh này nằm đó không biết gì cả. Thì chúng ta thấy rõ là khi mà người đi xin ơn thì chính cái người đi xin ơn cho người khác thì chính họ đã được ơn rồi. Đó là ơn đức tin. Mãi lên, đó là ơn cho nên một linh mục hôm qua dắt nguyên hội đồng mục vụ đến đây từ một tỉnh ở ngoài thành phố đến đây và ở lại một đêm, rồi sáng ngày đến cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Tối hôm qua tham dự thánh lễ, rồi sáng nay ở lại cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Linh mục ấy bảo rằng là các ông đến đây hoặc là những người đến với giáo điểm tin mừng này nhớ một điều rằng là khi chúng ta đến đây thì chúng ta đã được ơn đức tin rồi. Mà nhiều người cứ chỉ chú ý đến cái chuyện mà ơn phần xác, ơn chữa lành thế này, chữa lành thế kia, rồi quay miệng ra đả phá hay là chê trách, đến đây là mê tín, đến đây là theo phong trào, đến đây là theo hiệu ứng đám đông, vân vân và vân vân. Mà họ quên một điều rằng là người đến đây điều đầu tiên họ được là họ đã được cái ơn đức tin. Đây là một bằng chứng hiển nhiên. Một người ngoại đạo, một bạn trẻ mà chiều thứ bảy không đi chơi, không hẹn hò, không đàn đúm mà lặn lội, bạn ở đâu tới?
Dạ, con thì ở dưới Đồng Nai, nhưng bạn con ở quận 12 ạ?
Vâng, ở mãi Đồng Nai mà lại cầu nguyện cho người bạn của mình là ở quận 12, tức là thuộc thành phố Sài Gòn. Một người Đồng Nai lặn lội đến Sài Gòn cầu nguyện cho người bạn mình ở Sài Gòn. Mà bạn con có đạo không?
Dạ, bạn con cũng không có đạo ạ.
Cầu nguyện cho người bạn cũng không có đạo. Vậy thì cái ơn đầu tiên là chính cho người này. Họ đã đến đây, họ đã được cái ơn đức tin. Và ơn thứ hai là ơn đức mến. Vì bạn ấy đã thương người bạn của mình mà đến đây cầu nguyện. Cô này nếu không thương bạn của mình, cô ấy chẳng lặn lội từ Đồng Nai đến đây mà khẩn nài lòng thương xót bằng những giọt nước mắt để cầu nguyện cho bạn của mình. Tôi gửi cho bạn một cái máy, một món quà đây. Bạn lấy đây. Về bạn đưa cho bạn của bạn đó nha. Cô đưa cho bạn của cô là cái món quà, là nói với người đó là chúng tôi cầu nguyện cho cô ấy. Và đây là món quà xin được gửi tặng cho cô ấy nha. Còn con có máy chưa?
Dạ con chưa ạ.
Chưa có. Con có muốn có một cái máy nữa không?
Dạ con có.
Có muốn. Đây tặng luôn cho cô thêm một cái máy. 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nữa, một cái cho con, một cái cho bạn của con. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Một trong hát thật là lớn thưa anh chị em. Thấy hình ảnh nó đẹp không? Đẹp chứ. Kiếm đâu ra những hình ảnh đẹp như vậy của những người trẻ mà lặn lội từ xa đến để cầu nguyện cho người bạn của mình, mà cả hai đều là những người không có đạo. Từ Đồng Nai chạy đến đây cầu nguyện cho người bạn ở quận 12 thuộc Sài Gòn. Mà nếu bạn ấy làm cái điều này, bạn có biết rằng là thế gian sẽ ghét bạn lắm không? Những người khác sẽ bảo mày nó mát, nó vừa vừa chứ. Có phải không? Dấu điểm tin mừng là cái gì mà mày phải đến đây mày cầu? Lòng thương xót Chúa là cái gì mà phải đến đây mày xin? Ông cha Long hay là cộng đoàn lòng thương xót Nhà Bè là cái thá gì mà phải vất vả từ Đồng Nai mày chạy xuống đây? Cái đó mày chạy với mày thăm bạn mày còn ngon hơn. Cái lý của thế gian là như vậy. Chứ bảo nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ ghét các con, vì các con không thuộc về nó. Nếu các con thuộc về nó sẽ yêu các con. Mà nếu các con yêu thế gian thì các con không thuộc về Thiên Chúa. Ta chỉ có một lựa chọn, một là yêu Thiên Chúa, hai là yêu thế gian. Ai yêu Thiên Chúa giơ tay, ai yêu thế gian hạ tay. Vậy là bà vừa mới giơ tay xong rồi bà lại hạ tay, vừa yêu Thiên Chúa vừa yêu thế gian rồi, thấy không? Nghe hỏi lại này, ai yêu Thiên Chúa giơ tay, ai yêu thế gian hạ tay. Bà này bà hạ đầu tiên. Rõ ràng là mình vừa yêu Thiên Chúa vừa yêu thế gian. Thế chưa, hạ tay hết dần dần rồi, thấy chưa? Mới có một phút thôi mà đã không chịu nổi rồi mà bảo yêu cái gì? Yêu Chúa yêu cả đời mà mới giờ tí đã hạ tay hết rồi. Tôi hỏi lại lần nữa nha, lần thứ ba này nha. Suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ. Ai yêu Thiên Chúa giơ tay, ai yêu thế gian hạ tay. Bà này bà vẫn cứ hạ, bà hạ cả hai tay nữa. Chúng ta thấy rõ ràng là khi mà yêu Thiên Chúa mình cứ giơ cái tay này, người ta sẽ bảo hạ xuống đi, giơ mãi mỏi cả tay mà ngu thế, đúng không? Người ta sẽ trách mình là mày khùng khờ, cái anh này anh khờ thế mà giơ tay làm mình cho nó mỏi. Thế gian sẽ ghét mình lắm, vì thế gian sẽ tìm mọi cách là một là đe dọa mình bỏ tay xuống. Sư bà kia sợ có bỏ hết rồi, thấy chưa? mới dọa cái bỏ tay xuống là nó bỏ tay xuống liền. Thôi bỏ tay xuống đi rồi chốc cho quà đấy, bà này bỏ rồi, thấy chưa? Anh chị em thấy, một là người ta đe dọa là mình cũng theo, người ta dọa mình cũng theo. Đó là thế gian, đó là ma quỷ. Nó dùng hai cách, một là đe dọa, ai sợ thì bỏ tay xuống, không sợ phải không? Đó, không sợ thì ai bỏ tay xuống thì sẽ được lên lon, lên lương, lên trước, rồi nhà thì lên lầu, xe thì lên đời, rồi có vợ thì cũng lên vợ hai. Chúa tôi, ông già 70 mà vẫn còn thích lên vợ hai. Thì dụ như vậy, ai bỏ tay xuống không? Ai bỏ tay xuống không? Vẫn cương quyết là chúng tôi chỉ yêu một mình, chúng tôi chỉ yêu một mình, tôi chỉ yêu một mình. Rồi xin cảm ơn, một tràng pháo tay các anh chị em, mời anh chị em bỏ tay xuống. Thưa anh chị em và thức bạn, trong cuộc sống của chúng ta sẽ thấy rõ ràng mình ở giữa ngã ba đường. Nếu mình yêu Thiên Chúa, mình thuộc về Thiên Chúa thì thế gian nó sẽ ghét mình. nó ghét mình, rồi nó vu vạ cho mình, rồi nó loại trừ mình, rồi nó khai trừ mình, rồi nó cô lập mình, rồi nó làm tình làm tội mình. Có khi là nó dùng áp lực không được thì thế gian nó sẽ dụ ngon dụ ngọt mình. Thôi đi theo lòng thương xót Chúa làm cái gì, có được ích lợi gì đâu, mất thì giờ, mất sức khỏe, tốn tiền bạc, cứ ở nhà mà chơi, ở đâu chẳng có Chúa. Nhưng mà nói ở đâu chẳng có Chúa, mà ở nhà có chịu cầu nguyện không, có chịu đi lễ không, có chịu đọc kinh không? Nếu mình nói rằng ở đâu có Chúa thì lúc nào mình cũng phải giữ được như lúc này chứ, là mình vẫn phải cầu nguyện, vẫn phải đi lễ, vẫn phải đọc kinh, vẫn phải xưng tội, vẫn phải lần chuỗi chứ. Miệng mình thì nói ở đâu cũng có Chúa, mà mình chẳng thấy Chúa ở đâu. Nghe lại, miệng mình thì cứ nói ở đâu cũng có Chúa, nhưng thực tế mình chẳng thấy Chúa ở đâu. Vì sao? Vì Chúa nói nếu các con yêu mến Thầy thì các con phải giữ lời Thầy. Các con yêu mến Thầy thì phải giữ lời Thầy, cũng như các con yêu mến thế gian thì các con sẽ nghe theo những lời mời gọi quyến rũ của thế gian. Vậy thì nếu các con nói là các con yêu mến Thầy mà không yêu mến thế gian thì phải có bằng chứng gì các con yêu mến Thầy chứ? Mà bằng chứng các con yêu mến Thầy là các con giữ lời Thầy. Mà giữ lời Thầy thì các con phải thấy là có Chúa ở trong các con. Và Chúa ở trong các con rồi thì các con phải diễn tả đó ra. Đức tin phải có việc làm. Vì đức tin không có việc làm là đức tin mạnh. Đức tin không có việc làm là đức tin. Nếu mà tôi nói tôi yêu mến Chúa mà tôi không thực hành chí răn của Chúa thì tôi cũng. Nếu mà tôi nói rằng tôi yêu mến anh em mà tôi chỉ yêu mến đầu môi chót lưỡi mà không làm cái gì để thể hiện tình yêu anh em thì tôi cũng. Cho nên đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vì thế mà anh chị em phải thể hiện cái tình yêu thương đó ra. Và một trong những cách thể hiện tình yêu thương đó ra là anh chị em không nghe lời mời gọi của thế gian để đi theo những cuộc ăn chơi, những cuộc ăn nhậu, để đi theo những cuộc tiêu tiền vô bổ vô ích. Mà anh chị em chấp nhận người ta nói gì thì nói, người ta muốn khích bác gì thì khích bác, người ta muốn đe dọa gì thì đe dọa, mình vẫn cứ lặn lội mưa nắng đến với lòng Chúa thương xót, chứ không phải đến với cái ông cha Long. Ông cha Long chả là cái gì mà tôi phải lặn lội tôi đến. Nhưng mà tôi đến đây là vì như Thầy đã chọn các con và đã gọi các con đi để các con sinh nhiều hoa trái, để hoa trái các con tồn tại. Vậy thì thưa chị em và thưa các bạn, mình biết rằng là khi mình nghe theo tiếng gọi của Chúa, không nghe theo tiếng gọi của thế gian, thì chắc chắn thế gian nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá. Có khi là đi chơi thì xe không hư, mà cứ đi lòng thương xót Chúa thì xe nó hư. Có không? Có không? Có khi tôi có một em tham gia thiện nguyện mà gặp một cái người chồng. Người chồng ấy thì không có đạo, nhưng mà có một cái điều nó bảo rằng là tại lâu lắm tôi không thấy nó tham gia. Tôi nói con đi theo cha cả mấy năm nay rồi mà sao tới bây giờ con không tiếp tục đi tham gia nữa. Nó bảo tại vì chồng của con, chồng của con không có đạo, lúc làm đám cưới thì đạo ai người đây giữ, nhưng mà anh ấy cứ khi nào con đi lễ, nhất là đi lòng Chúa thương xót, về là anh ấy chửi. Và anh ấy tìm cớ anh ấy chửi bằng cách là anh ấy ghen. Đi lễ là đi với thằng nào đúng không? Trong nhóm là có thằng nào quen đúng không? Cho nên là anh ấy ghen bóng ghen gió, anh tìm mọi cách anh ấy làm cho con nản chí. Nhưng mà nếu con xin anh ấy là con đi ăn sinh nhật, con xin anh ấy là con đi khiêu vũ, con đi picnic, thì mến cả đêm cũng không sao hết, về cứ vui vẻ. Mà cứ đi lễ về là sinh tội, cứ đi lễ về là kiếm chuyện, có đó thưa anh chị em. Thế gian nó như vậy, thế gian là ma quỷ, thế gian là bóng tối, giữa bóng tối và ánh sáng không thể thỏa hiệp được với nhau. Vì thế mà những người đi theo Chúa, đi vào lòng Chúa thương xót, thì phải chấp nhận có những thử thách, chấp nhận có những chống đối. Mà chống đối ấy không phải là ở bên ngoài, mà từ bên chính trong gia đình của mình. Chúa nói cha sẽ chống lại con, anh em sẽ chống lại nhau, rồi con cái sẽ chống lại cho cha mẹ và làm cho cha mẹ phải đau buồn, cũng như bạn bè sẽ chống lại chính các bạn để cho các bạn nản chí. Thú thật, lắm lúc tôi cũng nản chí, chứ không phải không. Vì giống như là ma quỷ nó cám dỗ Faustina rằng là mày cứ làm một nữ tu bình thường đi thì không sao cả, như những nữ tu khác có sao đâu, cũng lên thiên đàng vậy, tại sao mà mày cứ phải vớ va vớ vẩn, cứ mở miệng ra là lòng thương xót Chúa là sao? Cái con Faustina này, mày mà mở miệng ra mà nói về lòng thương xót Chúa là mày chỉ có chết thôi. Cho nên là nó dụ Faustina là thôi đừng có nói về lòng Chúa thương xót, nó đe Faustina là nói về lòng thương xót Chúa là bao nhiêu trở ngại. Là mà đúng như vậy, khi nói về lòng thương xót Chúa thì bề trên nghi ngờ, anh các chị trong nhà dòng khích bác, và khó khăn Faustina đi đến đâu là nó cứ trồi lên đến đó, đau bệnh nghi ngờ rồi gièm pha, kết án đủ tình đủ tội đổ lên đầu Faustina. Ma quỷ đã cười khà 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 khà, mày thấy chưa, mày mà còn nói về lòng thương xót Chúa là mày chỉ có chết thôi con ạ, thôi cứ sống như một nữ tu bình thường đi mà làm cái gì vậy cho nó khổ. Đấy, nhiều lúc Faustina nói với Chúa Giêsu rằng là Chúa ơi, thưa Chúa đừng có hiện ra với con nữa, Chúa đừng có bắt con đi làm lòng Chúa thương xót nữa, con khổ lắm rồi, Chúa ơi Chúa ở nơi nào? Mà cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con, mỗi lần Chúa bảo con ghi lại trong nhật ký lòng thương xót Chúa là y như là có chuyện xảy ra. Thưa anh chị em, bản thân tôi cũng thế. Trước đây 10 năm tôi không biết gì đến lòng Chúa thương xót, tôi chẳng nói gì đến lòng Chúa thương xót, tôi cứ là một linh mục bình thường. Tôi cũng nhảy nhót, cũng ca hát, cũng sinh hoạt, cũng ngon lành lắm. Nhưng mà dính vào đến lòng Chúa thương xót là y như rằng khó khăn nó cứ chồng chất, hết khó khăn này đến khó khăn khác, từ bề trên đến anh em, mọi cái nó cứ đâm bị thóc, nó thọc bị gạo, nghi ngờ, khích bác, gièm pha, chế giễu, chống đối, đủ mọi thứ hết. Nó đổ dồn về đến mức độ mà anh em mình đến không ai dám nhìn mặt mình, không ai dám tiếp đón mình. Nghe đến Trần Đình Long, nghe đến lòng mày đến chơi thì được, mà không có làm lễ lòng thương xót Chúa, không có giảng lòng Chúa thương xót thì có cơm ăn, có cỗ bàn, mà cứ vớ vẩn lòng Chúa thương xót là mời đi chỗ khác, hôm nay bận không tiếp, được không? Được không? Cho nên là thưa anh chị em đến đây cũng vậy. Khi mình đến với lòng Chúa thương xót mà hết lòng hết sức như vậy, ma quỷ nó điên lên, nó quấy phá, nó thấy rằng là bao nhiêu linh hồn được ơn quay về với lòng thương xót Chúa nơi bí tích hòa giải. Mỗi lần mất một linh hồn là nó nói Faustina là cái con đồ khốn kiếp này, mày hại tao rồi, mày giết tao rồi, mày đã lấy hết bao nhiêu linh hồn của tao rồi. Nó điên lên, nó gầm gừ, cả cái địa ngục nó nổi loạn, nó muốn chống phá lại. Cho nên Faustina chịu bao nhiêu, cứ một linh hồn được cứu, một linh hồn được quay trở lại, thì bao nhiêu sự khốn khó nó đổ dồn xuống đầu Faustina. Vì thế mà các cha ngồi tòa giải tội ở đây thấy rằng là lạ lắm, biết bao nhiêu linh hồn được ơn quay trở về, biết bao nhiêu là những bạn trẻ được ơn sám hối, và họ đã quay trở về như vậy thì ma quỷ ngó coi, ngó đây nè, kia kìa, kia kìa, ngó thấy không, kia kìa, kia kìa, đây 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 đây, chỗ nào cũng có ma quỷ, nó đang gầm gừ, nó quậy phá. Vì thánh Phêrô bảo rằng là ma quỷ như sư tử gầm gừ rảo quanh tìm mồi để mà cắn xé, cắn xé những người đến với lòng Chúa thương xót, loan truyền lòng Chúa thương xót và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Nó ghét lắm thưa anh chị em, và nó tìm mọi cách nó chống phá, và nó dùng bàn tay của người đạo đức để nó chống phá công của cấy. Chúa nói nó đã ghét thầy trước rồi. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, Chúa là đấng đầy quyền năng và dâu lòng thương xót, thì người mà đến với lòng Chúa thương xót, người đi rao giảng lòng Chúa thương xót, hãy nghe Chúa nói rằng à, nếu thế gian ghét các con thì các con hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước rồi. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó. Nhưng các con không thuộc về thế gian, thầy đã chọn các con ở giữa thế gian để sai các con ra đi, cho nên là các con ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Đó là cái khó nhất, ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Nào sách tín, chúng tôi đang ở giữa thế gian, chúng tôi có phải ăn không? Trả lời, chúng tôi có phải ăn không? Chúng tôi có phải ngủ không? Chúng tôi có phải đi làm không? Chúng tôi ở giữa thế gian, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn nghỉ, vẫn đi làm, vẫn giao tiếp như mọi người, nhưng chúng tôi không thuộc về thế gian. Chúng tôi ở giữa, to lên, chúng tôi ở giữa, nhưng chúng tôi không thuộc về, cho nên thế gian sẽ ghét chúng tôi vì chúng tôi không thuộc về. Thế gian ấy là bóng tối, thế gian ấy là sự dữ, thế gian ấy là ma quỷ. Nó chỉ muốn kéo chúng ta về phía nó, về phía bóng tối, về phía ma quỷ, và dìm linh hồn chúng ta xuống hỏa ngục đời đời. Nó chỉ muốn như vậy. Và những người nào mà thoát khỏi vòng tay của nó thì phải nhờ vào sức mạnh quyền năng từ lòng thương xót Chúa. Và những người được thoát khỏi quyền năng của Satan mà thuộc về lòng thương xót Chúa thì những con người đó là những con người mà được Chúa xót, được Chúa thương, được Chúa cứu. Và ai cộng tác với Chúa, ai đồng hành với Chúa để làm cái công việc đó thì chắc chắn sẽ bị thế gian ghét bỏ. Cho nên nhiều lúc tôi cũng nói giống như Faustina, Chúa ơi, Chúa chọn ai khác đi, đừng có chọn con, mệt mỏi lắm rồi. Chúa ơi, con mệt mỏi lắm rồi, thôi Chúa để ai làm gì thì làm. Con là một linh mục bình thường, và đó là lời cám dỗ của Satan. Lời cám dỗ của Satan ngay đêm nó rỉ rói vào tai tôi: Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, sao mày ngu quá vậy? Bao nhiêu anh em linh mục như mày, có ai khổ như mày không? Bao nhiêu anh em linh mục như mày, bao nhiêu anh em cùng lớp với mày. Sáng nay tôi ngồi với một em, ngày xưa tôi học xong đi nông trường 3 năm để chuẩn bị chủ chức linh mục, thì nó mới học với lớp 6, lớp 7 thôi. Bây giờ gặp lại sau hơn 20 năm, nó là một cha sở của một xứ lớn với mấy ngàn giáo dân. Hay như anh em ngồi uống ly cà phê buổi sáng, nó nhìn nó bảo: Tội nghiệp cho chú Long quá. Những người cùng lớp với chú, người thì làm giám mục, người thì làm giám đốc, người thì làm bề trên, người thì làm giám học, người thì làm viện phụ, còn chú bây giờ mỗi cái chữ cha sứ cũng chưa được, cha phó cũng chẳng xong, chú được mỗi cái là làm linh mục. Thưa anh chị em, mình bảo thực sự bây giờ chú thua cả cháu nữa. Ngày xưa cháu bé tí, bây giờ cháu còn làm cha sở còn lớn hơn chú. Còn chú bây giờ trôi giặt về cái nhà bè này, ẩn may danh ẩn tích ở đây cho nó qua cái kiếp đời này đi mà thôi. Vậy mà cũng chưa xong, vậy mà cũng chưa ổn, vậy mà cũng chưa yên. Và nó nói tại chú chứ còn tại ai. Lỗi tại tôi là cái tội gì biết không? Là tội dính đến lòng thương xót Chúa. Tôi cười đúng thế. Và mình cảm thấy rằng lời Chúa nói không chạy đi đâu được, thưa anh chị em. Chúng ta nghe Chúa nói rất rõ, và nhìn lại lịch sử giáo hội mà coi, giáo hội cũng phải đi vào con đường đó, chứ không thể nào đi vào con đường khác. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ ghét thầy thì họ cũng ghét anh em. Nếu họ giết thầy họ cũng... Nói to lên, sợ rồi à? Nói họ giết thầy thì họ cũng giết. Sợ không? Sợ không? Không thì mạnh ta lên, sợ không? Nếu họ giết thầy họ cũng giết anh em. Sợ không? Theo thầy không? Vâng, thưa anh chị em, họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy. Vì anh em mang danh thầy, họ sẽ làm tất cả mọi sự để chống lại anh em. Vì anh em đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, cho nên họ sẽ làm mọi cách để chống lại anh em. Họ sẽ làm mọi cách để chống lại chúng ta. Vì ôi anh em ơi, yếu quá. Ôi các bạn trẻ ơi, mạnh lên. Ôi các bạn trẻ ơi, các bạn có muốn đi theo lòng thương xót Chúa không? Các bạn có muốn loan truyền lòng Chúa thương xót không? Các bạn có muốn làm chứng cho lòng thương xót Chúa không? Vậy thì hãy nhớ rằng người ta sẽ làm tất cả mọi sự để chống lại lòng thương xót Chúa. Và họ làm mọi sự để chống lại lòng thương xót Chúa cũng nghĩa là họ sẽ tìm mọi cách để chống lại chúng ta. Họ sẽ tìm mọi cách để chống lại chúng ta bằng mọi phương tiện truyền thông bây giờ, mạng, rồi tin nhắn, rồi điện thoại, rồi Facebook, đủ mọi thứ để chống lại chúng ta. Nào, mời các bạn nghe trở lại lịch sử giáo hội để các bạn thấy rằng là giáo hội hơn 2.000 năm đã đi vào con đường đó, và giáo hội vẫn vững mạnh đến ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta là những người con cái của hội thánh, là những người sống trong hội thánh, không có gì mà sợ. Nghe đây, tác giả Tacitus của đế quốc Roma vào thế kỷ thứ nhất, trong tập sử ký của ông có ghi lại cuộc bách hại đầu tiên mà giáo hội phải trải qua như sau. Roma năm 64, hoàng đế Nero để dẹp bỏ tiếng đồn tố cáo ông là người đã nổi lửa đốt thành Roma, thì ông đã ra lệnh lùng bắt tất cả những người mà dân chúng gọi là Kitô hữu. Một đám đông vô kể bị bắt giữ vì bị tố cáo không những đã gây ra cuộc hỏa hoạn mà lại còn thù nghịch với các thần minh và nhân loại. Tất cả đã bị đem ra chế giễu và bị hành hạ cho đến chết. Họ hành hạ bằng cách nào? Một số bị gói trong những mảnh da thú và quăng cho chó nó cắn xé. Một số khác bị thiêu sống. Như thế, khi màn đêm vừa buông xuống, người ta dùng họ như những bó đuốc để soi sáng ban đêm. Anh chị em tưởng tượng, người ta cột những người Kitô hữu vào đó, người ta tẩm dầu, người ta đốt những Kitô hữu ấy, đốt cháy như là những cái bó đuốc để soi sáng ban đêm. Nhiều người khác bị đóng đinh một cách dã man. Cảnh tượng ấy diễn ra trong các vườn thượng uyển của Nero cũng như là tại hí trường. Nó dã man đến nỗi mà làm cho dân chúng xúc động và thêm bất mãn. Thưa các bạn, trên đây là trang sử đầu tiên trong lịch sử các cuộc bách hại giáo hội đã trải qua từ hơn 2.000 năm nay. Ở đâu có giáo hội, nghe rõ, coi có dám còn theo giáo hội nữa không? Ở đâu có giáo hội, ở đó có bách hại. Ở đâu có giáo hội, ở đó có bách hại. Vậy các bạn có muốn theo Chúa nữa không? Các bạn có muốn sống trong giáo hội nữa không? Ở đâu có giáo hội, ở đó có bách hại. Vậy các bạn có muốn thuộc về giáo hội nữa không? mạnh lên để cho người ta nghe cho rõ. Chúng tôi chấp nhận ở đâu có giáo hội ở đó có bách hại, nhưng chúng tôi sẽ luôn luôn trung thành với giáo hội. Anh chị em có luôn luôn trung thành với giáo hội không? Ở đâu có giáo hội ở đó có bách hại. Anh các bạn có sẵn sàng sống ở trong lòng giáo hội không? Thánh Gioan khi ghi lại đoạn tin mừng hôm nay cũng nhìn thấy trước mắt cảnh tàn sát dã man mà các tín hữu tiên khởi đã phải chịu dưới thời Nero. Thưa anh chị em và thưa các bạn, cũng như các tín hữu tiên khởi, chúng ta được giáo hội cho lắng nghe chính những lời loan báo của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã bị bách hại cho đến chết. Do đó tất cả những ai làm môn đệ của Chúa cũng không thể đi ngoài con đường đó. Đó là một điều tất yếu, dù sống trong hoàn cảnh hay là xã hội nào. Bị thế gian thù ghét là phần số của người Kitô hữu. Nghe lại cho rõ để chúng ta xác quyết mình là Kitô hữu thì luôn luôn bị thế gian thù ghét. Chứ điều đó không nên làm cho những người Kitô hữu và làm cho các bạn phải ngạc nhiên, bởi vì cuộc sống của các bạn là một cuộc sống lội ngược dòng. Người ta đi ăn chơi còn mình đi ăn nhậu chúa tụi cái bà. Người ta đi ăn chơi thì mình đi cầu nguyện. Người ta đi ăn nhậu thì mình đi lòng thương xót Chúa. Cho nên mình lội ngược dòng. Mà lội ngược dòng thì rất là khó, và bị bao nhiêu cản trở, bao nhiêu chống đối. Mặc người ta cũng rủ tôi đi ăn vậy, người ta cũng rủ tôi đi nhậu vậy. Và có nhiều linh mục đã bị những người trẻ nói rằng là: cha ơi, cha chỉ muốn chơi với trẻ thì cha phải ăn, cha phải nhậu, đúng hay sai? Cha ơi, cha muốn chơi với giới trẻ thì cha phải để tóc dài, cha phải mặc quần jean, cha phải ăn vận cho nó đúng mốt với giới trẻ, đúng hay sai? Cha ơi, cha muốn chơi với giới trẻ thì cha cũng phải biết là đi ra sòng bài cho ngồi, cha chơi, cho đi đến casino, rồi cha đi cho nó hợp với giới trẻ, đúng hay sai? Cha ơi, cha muốn chơi với giới trẻ thì cha phải cầu nguyện cho giới trẻ, đúng hay sai? Rồi sai nữa con. Ta trái. Cha ơi, cha muốn chơi với giới trẻ thì cha phải làm gương sáng cho giới trẻ, đúng hay sai? Cha ơi, cha muốn chơi với giới trẻ thì cha phải làm mẫu mực cho giới trẻ chúng con noi theo, đúng hay sai? Cha ơi, cha muốn chơi với giới trẻ thì cha cũng phải có xe hơi như giới trẻ chúng con để nó phù hợp với giới trẻ, sai hay đúng? À, đó, các bạn phải là những người mà giúp cho anh em linh mục chúng tôi sống làm sao chấp nhận lội ngược dòng. Không phải là người ta có xe hơi thì mình cũng phải có xe hơi, người ta ăn chơi mình cũng phải ăn chơi, người ta ăn nhậu mình cũng phải ăn nhậu, và bảo rằng đó mới là phù hợp với giới trẻ, đó mới là hòa đồng với giới trẻ. Nhớ rằng các con ở giữa thế gian nhưng mà không được thuộc về thế gian. Như vậy thì mới kéo những người ở trong thế gian ra khỏi thế gian mà đưa về với Chúa được. Còn mình cũng đồng hóa với họ rồi bảo rằng đó là hòa đồng. Rồi mình cũng cá mè một lứa với họ rồi mình bảo rằng như vậy là hội nhập văn hóa. Rồi mình cũng ăn chơi ăn nhậu, rồi cũng nói chuyện ba lát như họ, cũng nói chuyện tào lao như họ, rồi cũng đàn đúm như họ, rồi cũng ăn chơi như họ, bảo rằng như vậy mới phù hợp với giới trẻ, như vậy mới thu hút giới trẻ, như vậy mới là thần tượng của giới trẻ. Các bạn có thần tượng những linh mục như vậy không? Trả lời cho chúng tôi nghe rõ, các bạn có thần tượng những linh mục như vậy không? Không, giới trẻ ngày hôm nay không phải là thích những linh mục là ăn chơi ăn nhậu rồi nói dùng danh từ giao to búa lớn, rồi phải giàu có, rồi phải biết mọi thứ của thế gian. Không, giới trẻ ngày hôm nay đang khao khát, đang cần những linh mục dám lội ngược dòng. Họ đang mất lý tưởng, phải làm sao tạo cho họ, gợi cho một lý tưởng. Họ đang đánh mất thần tượng trên thế gian này vỡ hết, bao nhiêu thần tượng đã bị vỡ tan hết. Phải cho họ biết rằng chỉ có một thần tượng, chỉ có một siêu cha, siêu sao, superstar, đó là Giê-xu mà thôi. Phải đưa họ về đến với Giê-xu để họ chấp nhận rằng phải có những khó khăn, có những thử thách khi mà theo Giê-xu, chứ không phải đi theo Giê-xu để mà tìm cái sự dễ dãi, tìm cái sự ăn chơi, tìm cái sự ăn nhậu, tìm cái sự thoải mái đâu. Thưa không đâu, giới trẻ ngày hôm nay không phải là như thế đâu. Giới trẻ ngày hôm nay không cần những linh mục như vậy đâu. Giới trẻ ngày hôm nay không cần những mục tử như vậy đâu. Mà họ đang khao khát, đang cần những người dám sống chết vì tin mừng, dám sống chết vì lòng thương xót Chúa, dám chấp nhận sống khó nghèo, dám chấp nhận sống ngược dòng, lội ngược dòng đời, dám chấp nhận sống khác biệt với con người, mặc dù vẫn ở giữa con người, vẫn như là mọi người, nhưng mà không thuộc về cái thế gian này. Đấy thưa anh chị em. Và như vậy thì chấp nhận là phải bị bách hại, bị thế gian thù ghét, đó không phải là điều bất thường đối với thân phận Kitô hữu. Cái bất thường trong thân phận Kitô hữu chính là cái cuộc sống dễ dãi, thỏa hiệp, chạy theo dòng thác của thế tục. Đấy mới là cái bất thường trong thân phận của người Kitô hữu, đặc biệt là các mục tử. Một sử gia khác của đế quốc Roma vào thế kỷ thứ nhất là Plinus cũng phải ngạc nhiên không hiểu tại sao các Kitô hữu lại bị ghen ghét và bách hại như vậy. Trong một lá thư thỉnh ý trình lên hoàng đế Trajanus với tư cách là toàn quyền Bithynia, ông đã viết như sau. Các bạn nghe đây. Tâu bệ hạ, thần thấy có nhiệm vụ phải thỉnh ý bệ hạ, bởi vì vấn đề của các Kitô hữu đang lan rộng, thần phải xử trí thế nào. Cho đến nay thần tưởng đã làm đúng khi tha bổng những người đã chối bỏ mình là Kitô hữu. Nếu sau khi được xét xử họ cầu khẩn với các thần minh, dâng hương và rượu trước ảnh của bệ hạ mà thần cho đặt vào giữa các thần minh, và nhất là phỉ báng cái ông Kitô này, không thể cưỡng bách những người Kitô hữu đích thực làm được những việc như thế. Qua những cuộc tra hỏi, sai lầm duy nhất của các Kitô hữu là tụ họp lại trong một ngày nào đó khi mặt trời vừa lên để ca hát chúc tụng ông Kitô như là một thiên chúa. Trong những cuộc tụ họp như thế, dường như họ thề quyết là không làm điều ác, mà trái lại trở thành những công dân tốt, thanh liêm và đáng trọng nể. Thưa anh chị em, đấy là thân phận của người Kitô hữu. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, người ta cũng thấy rằng là tôi và anh chị em đang sống ngược đời hay là đang lội ngược dòng. Ai cũng đến cũng nhìn nhà thờ hỏi sao cha không làm nhà thờ cho nguy nga tráng lệ, cho thật là to, thật lộng lẫy, thật là hùng tráng. Bảo thưa, tôi không có ơn gọi để mà xây nhà thờ như vậy, mà cho dẫu có điều kiện tôi cũng không làm như thế, vì Chúa mời gọi tôi đi xây dựng những nhà thờ, những đền thờ tâm hồn của anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ. Đúng hay sai? Có lên đúng hay sai? Thưa cha, tại sao cha không tổ chức rước sách rầm rồi kèn trống cho nó rinh rang, nó nổi đình nổi đám lên ở giữa đất nhà bè, nó âm thầm, nó lặng lẽ như thế này? Anh chị em, các bạn có muốn làm rầm rộ không? Đến đây tôi vẫn nhắc anh chị em và các bạn là bớt ăn uống đi, bớt chi tiêu đi, không la cả quán xá, ăn uống bừa bãi, mua sắm phí phạm, không có nước mía, nước ngọt, nước đá gì cả, mà cứ lại nước lòng thương xót mà uống để dành cái số tiền ấy mà làm việc ba cái. Đúng hay sai? Anh chị em không có la cả hết quán này quán kia, mua quần mua áo gì cả, không phải là nơi ăn chơi, không phải là nơi phố hội để chúng ta mua cái này mua cái kia, mà đến là dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, dành thời giờ mà cầu nguyện, dành tiền bạc mà làm việc bác ái. Đúng hay sai? Ôi trời ơi, đến với cái ông cha lòng mệt quá, suốt ngày bác ái, suốt ngày kêu gọi cầu nguyện, suốt ngày dìm mình vào lòng thương xót Chúa, dìm mình vào bể bơi, bây giờ đang nóng gì mà bể bơi, không nói gì mà bể lòng thương xót. vớ vẩn kêu chọn lọc. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Mà nếu tôi nghe các bạn vậy, tôi cũng đưa các bạn ra ngoài bể bơi, ra Vũng Tàu bê cho nó sướng, bảo ố vậy mới ngon. Ngon không? Ngon cái gì mà ngon. Đây là lời mời gọi cám dỗ của thế gian. Và đến đây anh chị em sẽ thấy rằng là ui, suốt ngày ông cha Long chẳng kể chuyện tiểu thuyết, chẳng kể chuyện văn nghệ, chẳng kể chuyện gì, mà cứ một tí lại cầm sớp này ra, biết là gì không? Thưa cha, con tên là Ngô Thị Phúc, 52 tuổi, ở giáo xứ Trung Song, giáo phận Vinh. Con đã được lòng thương xót Chúa ban cho con của con là Trần Văn Long bị tai nạn đa chấn thương sọ não, đốt sống cổ, cột sống, phổi, bị máu tràn dịch, phải mổ gấp. Bác sĩ bảo là nặng lắm rồi, sợ không qua khỏi. Con gái của con đã đến giáo điểm tin mừng, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Hiện giờ em đã khỏe như trước, không có dấu vết nào để lại. Em đã học lớp 12 bình thường như những em khác. Con là mẹ của Long, tên là Ngô Thị Phúc. Con bị u tuyến giáp, bác sĩ bảo có nhân rồi, bác sĩ chuyển lên tuyến trên để mổ. Nhưng con bảo kê đơn thuốc thôi, con uống thuốc, con đã được khỏi nhờ lòng thương xót của Chúa và mẹ. Con viết lá thư này để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con là Ngô Thị Phúc, mẹ của Trần Văn Long. Con là Hoàng Bá Nghiệp, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Con là người theo đạo Phật. Con bị tai nạn năm 2017, bị chấn thương đốt sống EL11 và EL12. Con đi chữa rất nhiều nơi mà bệnh không thuyên giảm. Con được người chị bên đạo Công giáo cho con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Con cầu nguyện mỗi ngày, con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho con. Nay bệnh của con đã giảm nhiều rồi. Con vào đất thánh giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa. Con vào 5 ngày rồi, nhưng bây giờ cha không cho lên làm chứng trực tiếp như trước nữa. Vậy con phải viết thư này gửi cho cha, mong cha hiểu cho con. Con cảm ơn cha và cộng đoàn, tạ ơn Chúa Đức Mẹ đã chữa lành cho con. Đứa con ngoại đạo, Hoàng Bá Nghiệp. Con tạ ơn Chúa đã cho má con là Maria Phan Thị Lới, má con bệnh ung thư phổi, bệnh viện trả về nhà má con thấy ma quỷ, anh chị con không dám nuôi. Má con nói nó rủ má con leo đèo xuống núi, làm cho má nằm trườn lên trườn xuống trên giường mãi không yên được. Con đã nhắn tin cho cha, cha nhận lời và 3 giờ ở xóm đến cầu nguyện cho má con. Từ đó má con đã hết bị ma quỷ ám và không còn đau nữa. Má con rất minh mẫn. Bệnh năm 2017 đến năm 2018, má con được Chúa thương ban cho má con ơn chết lành. Trước khi chết, má con đã xin lỗi con cái và bà con lối xóm. Ngày 17 tháng Giêng năm 2019, má con đã từ giã các con các cháu. Má con về với Chúa mà mặt rất vui. Sau khi đọc kinh ơn chết lành, má con đã ra đi rất bình yên. Con tạ ơn Chúa đã cho má con được ơn chết lành và còn ban cho 2 đứa con trẻ được đi học đạo và đã được là con của Chúa. Con tạ ơn Chúa. Katarina Nhi ở Tân Phú Đông, Tiền Giang. Con là Maria Bùi Thị Loan, xứ Trình Duyên, giáo phận Hà Nội. Xin làm chứng cho em trai của con là Giuse Bùi Văn Thoan, 45 tuổi. Em dâu con là Maria Nguyễn Thị Hiền. Hai vợ chồng em con đã cưới nhau được 6 năm mà chưa có con. Vào mùa chay năm 2019, hai em của con đã vào giáo điểm tin mừng để cầu nguyện lòng thương xót Chúa suốt 1 tuần. Hai em con quay về Bắc. Mới đây, em con nói với con là em con đã có thai được 8 tuần. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con có bầu được mạnh khỏe. Con xin viết một đoạn hát, xin hãy đưa con về tới quê nhà, nhà cửa yêu thương, nhà của Chúa. Hãy đưa con về quê yêu dấu, ở cuối con đường mang tên Giê-xu. Con Maria Bùi Thị Loan, ở Nam Định, giáo phận Hà Nội. Và đây là một người viết một cái bài thơ mà bằng cái chữ rất là to, xin đọc cho anh chị em. Đây, lời làm chứng. Nay con về với Chúa Cha, lòng thương xót Chúa, Chúa thương con rồi. Thương con, thương cả cuộc đời. Con nghèo, con nhỏ, Chúa Trời giúp con. Trên đường tín thác của con, những kẻ mọn hèn, Chúa đã giúp con. Bệnh tim, Chúa đã chữa con. Khắp nơi bệnh viện, bỏ con trở về. Não trái con nghẽn tứ bề, mắt con không thấy, não nề buồn đau. Nay Chúa đã chữa con mau, khỏi hết các bệnh con mau trở về. Hôm nay vợ con trở vào, làm nhân chứng sống dâng về Chúa Cha. Con xin cảm tạ Chúa Cha, cộng đồng thương xót giúp con sớm chiều. Con là Phêrô Nguyễn Ngọc Toàn, giáo sứ Thánh Tâm Pleiku, Đạo Phật Kon Tum. Và thưa anh chị em, còn là nhiều những lá thư nữa. Đây là chứng nhân của một người ở bên Hoa Kỳ. Con là Ái Thương ở Houston, Texas, Hoa Kỳ. Đầu tháng 5 2019, con về Việt Nam được 9 ngày. Thì hết 7 ngày con đến giáo điểm Tin Mừng để tham dự những buổi đọc kinh cầu nguyện, chầu thánh thể và thánh lễ. Con đã đến nơi thánh thiêng này để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để khẩn khoản nài xin lòng thương xót Chúa cho gia đình con và mọi người chung quanh con. Và con đã được Chúa nhận lời. Chúa đụng chạm vào bản thân con và tâm trí con qua những giọt nước thánh và qua bàn tay ban phép lành của Cha. Mặc dù con không nói nhiều về Chúa, nhưng Chúa đã biết con cần gì. Con chỉ chăm chú nhìn vào thánh thể Chúa và nói: Chúa ơi, Ái Thương của Chúa đây. Và nghe Chúa nói lại với con: Ái Thương ơi, Chúa của con đây. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ cho con lắm rồi. Lắng đọng tâm hồn để nghe tiếng Chúa nói và tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của con. 2 tháng trước đây, trước khi đến giáo điểm Tin Mừng, mặc dù vẫn đọc kinh và cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày, cuộc sống của con vẫn là sự dằn vặt, tranh đấu giữa việc chọn chiều theo ý Chúa hay chiều theo ý con. Con đã sa ngã và con đứng dậy, rồi lại ngã và lại đứng lên tiếp. Sau 7 ngày ở giáo điểm Tin Mừng, Chúa ban cho con ơn khôn ngoan, can đảm, mạnh dạn nói không với những gì trái luật Chúa dạy. Trở về cuộc sống thường ngày ở Mỹ, cám dỗ vẫn còn đó, vẫn theo đuổi con, nhưng con nhớ lại hình ảnh Chúa ôm con và chúc lành cho con qua Cha, nên con có sức mạnh vượt qua những cám dỗ ấy. Ơn thứ hai là Chúa nhận lời gia đình chúng con cầu xin mà ban cho 2 đứa con của con qua được kỳ thi cuối năm với kết quả tốt. Con tạ ơn Chúa. Con đã và đang tín thác, thỉnh cầu và thực hành lòng thương xót Chúa, cùng với việc nói cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa. Bông hoa đỏ con dâng mẹ trong ngày 1 tháng 5 vừa qua cũng là một nhắc nhở cho con để biết phục vụ người khác. Xin Cha nhớ đến gia đình con khi Cha ban phép lành mình Thánh Chúa mỗi ngày, cũng như con nhớ đến Cha và cầu nguyện cho Cha trong mỗi thánh lễ hàng ngày. Houston, Texas, Chúa Nhật. Chúa Chiên Lành, Nguyễn Ái Thương, Hoa Kỳ. Và thưa anh chị em, đây là một tấm lòng của những người hải ngoại viết để kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay với các bạn trẻ. Xin các bạn lắng nghe. Cha ơi, đọc những lá thư này thì các bạn sẽ biết rõ là đúng Chúa nói giữa thế gian các con phải điều đứng. Nhưng hãy tin tưởng Ta đã thắng thế gian. Thế gian ghét các con vì các con không thuộc về nó. Cha ơi, mấy tháng nay biết bao nhiêu thử thách Cha đang trải qua, theo như Cha nói, thử thách đến cả trong lẫn ngoài. Chúng con từ Mỹ, hàng ngày chúng con được Chúa nuôi dưỡng bằng lời hằng sống qua giáo điểm Tin Mừng nhà bè, đồng thời cũng được mắt thấy, tai nghe lời chứng của những nhân chứng được ơn từ lòng thương xót Chúa suốt 3 năm. Từ khi Cha bắt đầu rao giảng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng cho tới nay, tất cả mọi sinh hoạt của giáo điểm có trên YouTube, chúng con được nhìn thấy tận mắt. Khi những mái che bị rách tả tơi như tàu lá chuối, khi những cơn mưa to gió lớn, bà con phải dồn hết lên cung thánh chung quanh bàn thờ, chúng con thương Cha và cộng đoàn nhiều lắm. Vì phần rỗi các linh hồn, Cha đã hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của Cha nữa. Cha không có giờ để ăn trọn bữa cơm, không có giờ để ngủ. Thế nhưng Chúa đã yên ủi và vỗ về Cha Bằng chứng là đã cho cha nhìn thấy những cảnh người ở đâu mà cứ đổ về giáo điểm, đông như nước chảy suốt từ trước Tết cho tới nay, khiến cả thế giới kinh ngạc về các ơn lành Chúa đã làm nơi giáo điểm Nhà Bè. Và rồi cha biết đó, Satan nó cứ lồng lộn lên, nó đánh phá, nó hành cha và cộng đoàn bằng nhiều cách. Chúng con từ phương xa thương cha và cộng đoàn giáo điểm nhiều lắm. Chúng con chỉ biết tín thác cha và cộng đoàn và lòng thương xót Chúa. Ngày cũng như đêm, chúng con luôn hướng về giáo điểm tin mừng. Chúng con xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe và ơn khôn ngoan để chống chọi với thử thách. Chúng con xin Chúa biến đổi sự dữ thành sự lành để cha và cộng đoàn được bằng yên. Ý Chúa nhiệm màu, làm sao con người hiểu nổi được phải không cha? Cha ơi, lòng thương xót Chúa đã chiến thắng sự dữ trạ. Thay vì nó muốn hủy diệt việc loan truyền lòng thương xót Chúa, thì tại hải ngoại bây giờ có một chương trình cầu nguyện trực tiếp qua YouTube mỗi thứ tư hàng tuần do một số linh mục có lòng sùng kính lòng thương xót Chúa cùng mẹ Maria đến với lòng thương xót Chúa, bao gồm cả việc sùng kính mẹ Maria và lòng thương xót Chúa, lần Chúa Kinh Mân Côi, lần Chúa lòng thương xót. Kế đó là bài giảng trực tiếp của cha tại giáo điểm tin mừng được phát thanh trên đài. Linh mục hướng dẫn rất sốt sáng, chúng con rất thích và cảm tạ Chúa vì lòng thương xót Chúa được vang dội khắp nơi. Cha ơi, con viết lá thư này gửi về cha để cha biết ngoài Chúa và mẹ thì chúng con khắp nơi trên thế giới luôn hướng về giáo điểm tin mừng và đồng hành với cha và cộng đoàn nơi đây. Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.